Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11. Từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, này, nhóm Pha-ri-sêu các ngươi, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo. Thánh Ignacio là môn đệ của Thánh Gioan Tông đồ. Cuộc đời giám mục của Thánh Ignacio là chuỗi ngày hy sinh từ bỏ. Thánh nhân luôn tận tụy với sứ vụ mục tử. Ngài có lòng yêu mến Chúa một cách chân tình, sâu sắc. Ngài năng thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, tận tâm loan báo tin mừng. Ngài hiểu rõ sứ vụ giám mục của mình gắn chặt với thập giá Chúa Giêsu. Chấp nhận làm mục tử là đón nhận khổ đau. Chính vì thế, dân ngoại ghen tương với Ngài, tố cáo Ngài, dám loan truyền tà đạo, khi nhủ mọi người chán chơi lạc thú, xác thịt và loại bỏ các tà thần. Ngài bị bắt, bị dẫn giải về Roma. Ngài đã bị sư tử cắn xé ở pháp trường Roma vào năm 107 trong sự an bài nhiệm màu của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn có hai nghĩa. Nghĩa đen, khi đánh giá vật dụng làm bằng gỗ, người ta quan tâm đến ruột gỗ, thớ gỗ bên trong hơn là màu sắc, nước sơn bên ngoài. Nghĩa bóng, nhận xét một con người nên quan tâm đến phẩm chất đạo đức của họ hơn là ngoại hình, cái bên ngoài của họ. Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay cho biết, Chúa Giêsu được mời đến nhà của một người Pha-ri-sêu dùng bữa. Tại đây, Ngài đã khiển trách thói quen, tập tục chú trọng hình thức, chỉ lo đợi tâm đánh giá các sự việc bên ngoài của nhóm Pha-ri-sêu, mà không lo hướng lòng chăm chú, sửa chữa, đổi mới nội tâm, ăn ngay, ở lành, hành thiện, tích đức. Chúa Giêsu nhấn mạnh, việc thật lòng bố thí, luôn sẵn sàng hết lòng cứu giúp tha nhân, chính là phương thế làm cho mọi sự, cả ngoài lẫn trong con người của ta, trở nên lành thánh trong sạch. Ngày nay, các Kitô hữu vẫn bị cám dỗ mãn nguyện với những gì thuộc về bên ngoài như các Pha-ri-sêu cách đây hơn 2.000 năm. Làm sao để thật sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao khi nhìn vẻ đẹp bên ngoài của một Kitô hữu thì người khác thấy được vẻ đẹp thánh thiêng bên trong tâm hồn mình? Cụ thể, đời sống trong sạch, từ bỏ đầy những chuyện cướp bóc, gian tà, như thế nào? Thứ nhất, tránh xa tội trọng. Tội trọng đã xúc phạm đến Thiên Chúa, hành hạ, tra tấn Chúa Giêsu bằng tội lỗi mình. Tội trọng là sự phản bội khủng khiếp ân tình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Để tránh tội trọng, linh hồn nên đầu tư thời gian, tâm trí vào các công việc đạo đức như phục vụ tông đồ, hy sinh làm bác ái, thường xuyên tham gia các việc đạo đức, tạo nên chung quanh mình một môi trường sống tốt lành và thánh thiện, hầu có nhiều cơ hội tránh xa dịp tội. Biết mình hay sa ngã trong môi trường nào thì ngay lập tức phải tránh xa môi trường đó, hãm mình ăn chay, cầu nguyện, chăm thánh lợi và tham dự các bí tích vẫn là những phương thế tích cực để linh hồn kính múc sức mạnh từ Chúa mà chiến thắng tội lỗi và chính mình. Lòng kính mến Thiên Chúa, sống vì Chúa sẽ giúp linh hồn thêm nhiều sức mạnh để từ bỏ thụ tạo và bản thân, hầu dễ dàng chiến thắng tội lỗi. Thứ hai, từ bỏ tính xấu, hãm dẹp đam mê. Nhờ ý thức chiến đấu với bản thân và soi gương lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá mỗi ngày thêm nhiều hư hèn và tính xấu vẫn luôn ẩn nấp bên trong ta. Nhận ra mình có lắm sự đam mê. Những khuynh hướng xấu tai hại ấy đưa lòng chúng ta tới chỗ phạm tội, mất đi ơn nghĩa với Chúa. Không một ai trong con cái loài người có thể tự thánh hóa bản thân, cho nên phương thế duy nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa, để nhờ ơn thánh chúng ta mới có sức chiến đấu với bản thân mình và chiến thắng nó. Linh hồn cần nỗ lực sống từ bỏ thụ tạo và bản thân mình, bắt đầu từ chỗ nhận thức mọi sự ở thế gian chỉ là phù phiếm hư vô. Nhân gian là cõi tạm, là chốn lưu đày. Con người có hiện hữu ở nhân gian cũng chỉ là khoảnh khắc thật nhỏ trong dòng thời gian vô tận. Thứ ba, tập làm quen với việc đạo đức, khát khao tiến bước trên đường nhân đức. Song song với nhịp sống từ bỏ, linh hồn cần tập làm quen với việc đạo đức. Việc đạo đức là các việc thuộc bổn phận của người Kitô hữu: phụng thờ Chúa, phục vụ tha nhân, bác ái với tha nhân, rao giảng tin mừng. Làm với tinh thần cố gắng, siêng năng, hy sinh, dù vất vả, nhọc mệt hay tổn hao sức khỏe, mất thời gian, trong mức độ phù hợp với hoàn cảnh sống của riêng mình. Tắc rằng, luôn phải giữ nguyên tắc, làm việc bình thường với sự cố gắng phi thường, làm việc tầm thường với lòng yêu mến phi thường. Lạy Chúa, xin giúp con biết chú trọng, sửa đổi, canh tăng những gì bên trong tâm hồn mình, ngõ hầu mọi người chung quanh con nhận ra Chúa qua chính cuộc sống mỗi ngày của con. Lạy Thánh Ignacio Antioquia, xin cầu thay nguyện giúp. Amen.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời. Cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trong thanh cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương vì bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ lo âu về tình hình tại Israel và Gaza. Trong lời kêu gọi sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 vừa qua, trước khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu vì tình hình tại Israel và Gaza. Ngài đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, cũng như tại Nagorno-Karabakh, nơi có xung đột giữa người Azerbaijan và Armenia. Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục theo dõi những gì đang xảy ra tại Israel và Palestine. Tôi nghĩ đến các trẻ em, các bệnh nhân và người già. Tôi yêu cầu trả tự do cho các con tin và cũng kêu gọi tránh làm hại các thường dân. Ở Gaza, cần có những hành lang nhân đạo. Đừng đổ máu nữa, đừng gây nên những nạn nhân vô tội tại đất thánh, tại Ukraine và bất kỳ tại đâu. Kinh nguyện thánh có thể giúp đỡ và trợ giúp chúng ta. Ngày 17 tháng 10 này, tất cả chúng ta cùng ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình. Cũng trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha nhắc nhớ thảm trạng tại miền Nagorno-Karabakh, nơi có hàng trăm ngàn người Armenia phải chạy về Cộng hòa Armenia láng giềng để lánh nạn vì phần đất của họ bị người Azerbaijan chiếm đóng.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Chính phủ Bồ Đào Nha đã chi hơn 18 triệu euro cho đại hội giới trẻ 2023. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng đặc trách Quốc hội vụ của Bồ Đào Nha, bà Ana Catarina Mendes, cho biết chính phủ nước này đã chi 18.200.000 euro trong tổng số 20 triệu euro dự kiến cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8 vừa qua. Tuyên bố trước các đại biểu Quốc hội Bồ Đào Nha, bà Catarina Mendes nói rằng chính phủ không thể không chu toàn các trách nhiệm của mình trong vấn đề di chuyển, sức khỏe và tất cả những hoạt động hậu cần cho việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sự tiết kiệm ngân sách có nghĩa là trong số 20 triệu euro được Hội đồng Bộ trưởng ấn định như mức tối đa, chính phủ đã chi gần 18 triệu euro. Bà Thứ trưởng đã trao cho các đại biểu Quốc hội chi tiết phúc trình chi phí, đồng thời cho biết con số hơn 18.200.000 euro không bao gồm chi phí mà một vài bộ như Bộ Tư pháp, Hành chính nội vụ, Cơ cấu hạ tầng, Y tế, Môi trường và Kinh tế đã chi trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chi phí gián tiếp này là thành phần ngân sách quốc gia của mỗi bộ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là một cuộc gặp gỡ lớn của các bạn trẻ trên thế giới với Đức Giáo Hoàng và có khoảng 1.500.000 người trẻ tham dự.
Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo xứ Biên Hòa mừng kỷ niệm 160 năm thành lập giáo xứ. Sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 vừa qua, Cộng đoàn Giáo xứ Biên Hòa đã hân hoan mừng kỷ niệm 160 năm thành lập, hình thành và phát triển, 13 năm cung hiến ngôi thánh đường. Bên cạnh đó, giáo xứ chào đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Cạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đến thăm và chủ sự thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà giáo lý, đồng thời ban bí tích thêm sức cho 160 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có sự hiện diện của cha Phêrô Phạm Duy Liễm, quản hạt Biên Hòa, cha Giuse Lê Văn Năng, nguyên chánh xứ Biên Hòa, cha đương kim chánh xứ Biên Hòa Đa Minh Trần Công Hiển, cha phó, quý cha cố, cha giáo, quý cha các giáo xứ trong giáo hạt, quý cha trước đây đã từng phục vụ tại giáo xứ Biên Hòa. Đến hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý chức cùng quý cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Biên Hòa, cách đặc biệt là 160 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức. Trước thánh lễ, Đức Cha Giuse làm phép khu đất xây dựng nhà giáo lý. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse dùng hình ảnh dòng nước chảy ra từ đền thờ trở thành những con sông. Từ đó, những con cá có thể sinh sống, bơi tung tăng, hạnh phúc. Hình ảnh này trở thành sự thật ngay trong giáo xứ chúng ta. 160 năm, ơn thánh của Chúa đã chảy tràn trề từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Cha nói, tôi không biết ngày đầu khi lập xứ có bao nhiêu giáo dân, nhưng nay đã có khoảng 15.000 giáo dân, làm phát sinh ra bao con cái Chúa. Thánh Phaolô chuyển hình ảnh từ những ngôi đền thờ của Thiên Chúa bằng gạch, bằng vữa, qua hình ảnh đền thờ là những con người, là cộng đoàn các tín hữu. Mỗi người được cha mẹ sinh ra và sức sống được truyền đạt, được ông bà cha mẹ nuôi dưỡng. Nơi giáo xứ thì có quý cha, quý thầy, quý dì và các anh chị giáo lý viên nuôi dưỡng đời sống đức tin. Sức sống này được diễn tả cách đặc biệt qua tình yêu. Cha mẹ truyền đạt tình yêu qua con cái của mình. Hãy làm sao để bất cứ ai được gặp gỡ con cái giáo xứ Biên Hòa, họ nhận ra tình yêu của Chúa trong các tương quan, các việc giúp đỡ hay phục vụ. Sức mạnh không nằm ở việc phục vụ, nhưng nằm ở tình yêu ngang qua việc phục vụ. Con cái của giáo xứ Biên Hòa nhớ đến ơn Chúa mà cha ông để lại cho chúng ta. Chúng ta được trách nhớ nghĩ đến những anh em chưa biết Chúa. Mỗi người phải có băn khoăn để những anh chị em chưa biết Chúa có thể nhận biết qua các việc làm phục vụ của chúng ta. Cầu mong làm sao để 200.000 người trong thành phố Biên Hòa này nhận ra được Chúa qua các con cái của Chúa. Sau bài giảng, Đức Cha ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi. Cuối thánh lễ, vị đại diện Bắc Hành Giáo đã ngỏ lời cảm ơn đến quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người với phép lành tòa thánh cho cộng đoàn giáo xứ.
In New York, tòa thánh kêu gọi cấp thiết bài trừ các tội ác chống nhân loại. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia kêu gọi Liên Hiệp Quốc có những hành động cấp thiết và hữu hiệu để phòng ngừa và trừng phạt các tội ác chống lại nhân loại. Đứng trước tình trạng tội ác này đang gia tăng trong thời gian gần đây, tạo nên đau khổ khôn tả và chà đạp phẩm giá con người. Trong bài tham luận hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Garcia, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng những tội ác chống nhân loại hiện vốn đã là một quy luật tập quán cấm đoán. Như Ủy ban Công tác Quốc tế ghi nhận, việc cấm những tội ác đó là một quy luật tuyệt đối của công pháp quốc tế. Dầu vậy, việc ký kết một hiệp ước hoàn cầu và đa phương khiến luật tập quán thành luật quốc tế sẽ giúp thăng tiến sự cộng tác quốc tế trong việc phòng ngừa và trừng phạt những tội ác này. Vị đại diện tòa thánh cũng khẳng định, bất kỳ định nghĩa nào về tội ác chống nhân loại phải ăn rễ trong công pháp tập quán quốc tế. Thêm bớt hay thay đổi định nghĩa đã được đồng thuận với những tội ác ấy trước khi việc thực hành của quốc gia được hoàn toàn phát triển, thì sẽ không đẩy mạnh sự đồng thuận và làm suy yếu hiệu năng của hệ thống này. Vì thế, tòa thánh không đồng ý loại bỏ những định nghĩa về giống, gender, ra khỏi dự thảo hiệp ước, vì định nghĩa ấy cần thiết để duy trì hình ảnh chính xác về bản chất con người trong tương quan với những tội ác gây thiệt hại quá nhiều cho các phụ nữ và những trẻ nữ, ví dụ như tội hãm hiếp, nô lệ tình dục và mại dâm. Tuy nhiên, trong khi khuyến khích cộng tác quốc tế trong việc truy tố những tội ác chống nhân loại, tòa thánh chống lại việc giải độ các bị can tới những nước, trong đó các bị can có thể bị tra tấn hoặc bị kết án tử hình.
Tin Aleppo, Syria. Giáo hội tại Syria cố gắng giúp duy trì đức tin. Giáo hội Công giáo tại Syria cố gắng duy trì đức tin cho các tín hữu giữa lúc nội chiến tại nước này vẫn tiếp tục từ 12 năm nay, cộng thêm với thiên tai động đất, đồng thời khích lệ họ đừng rời bỏ đất nước. Đức Tổng giám mục Denis Antoine Chadda, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Syria, cho biết có gần 51.000 người chết vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2 năm nay, với thiệt hại hơn 118 tỷ Mỹ kim. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến ACI tiếng Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Chadda cho biết, vì động đất, dân chúng đã đổ ra đường phố, ngủ nhiều ngày trên đường hoặc trong xe của họ. Nhiều người khác tìm tới các nhà thờ, phòng hội nhà xứ để lánh nạn. Giáo hội Công giáo đã tìm cách cứu trợ các nạn nhân, không phân biệt tín ngưỡng. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để gần gũi, ở cạnh dân chúng trong thời điểm đau buồn ấy. Tất cả các thánh đường ở thành Aleppo đều mở cửa nhà thờ, nhà xứ. Chúng tôi đón nhận những người Kitô, Hồi giáo vào khu vực nhà xứ, giúp đỡ lương thực, thuốc men, chăn mền, làm sao để dân chúng cảm thấy như ở nhà và mang lại cho họ một chút an bình. Tuy nhiên, Syria vẫn còn phải đương đầu với nạn khủng bố Hồi giáo, vốn hoành hành tại miền này từ hàng chục năm nay. Tại thành Idlib ở miền Bắc Syria, có những thành phần khủng bố, họ đã len lỏi vào một nửa lãnh thổ Syria. Tuy có sự hiện diện mạnh mẽ của nhà nước Hồi giáo IS, thành Aleppo còn ở xa nhóm khủng bố. Đức Tổng giám mục Chadda cũng bày tỏ vui mừng vì Cộng đoàn Công giáo Latin ở Aleppo mới có một giám mục mới, là Đức cha Hanna Salup từ hồi tháng 9 năm nay. Tại Syria, có 6 nghi lễ của giáo hội Công giáo tồn tại song song với nhau, đó là Maronite, Kande, Syriac, Armeni, Byzantine và Latin. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên từ 100 năm nay, một thánh đường Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ được khánh thành. Lần đầu tiên một thánh đường Kitô được khánh thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ khi được thành lập hồi năm 1923, chính phủ Cộng hòa đời Thổ Nhĩ Kỳ không hề cho phép xây cất một thánh đường Kitô nào. Báo Hürriyet ra ngày 9 tháng 10 vừa qua, tại Thổ đưa tin về lễ khánh thành nhà thờ thánh Ephraim của giáo hội chính thống Syria. Tham dự lễ khánh thành có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và nhiều đại diện của các giáo hội Kitô, trong đó có Đức Thượng Phụ Bartholomaios của chính thống Constantinople ở thành Istanbul, Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Lễ khánh thành do Đức Tổng giám mục Philosinos Yusef Fetin của chính thống Syriac chủ sự. Ông Said Susin, Chủ tịch tổ chức Assyri ở Istanbul, gọi đây là một ngày lịch sử, vì trong những thập niên gần đây, cộng đồng Kitô thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể tu bổ các thánh đường của mình, nhưng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn từ chối không cho phép xây cất các thánh đường mới. Nhà thờ thánh Ephraim có khoảng 750 chỗ, hai lầu trên có thể được dùng làm phòng hội họp và cử hành các lễ nghi rửa tội hoặc hôn phối. Cũng có một tầng hầm làm nơi đậu xe. Lễ đặt viên đá xây thánh đường này do chính Tổng thống Erdogan thực hiện hồi năm 2019. Lẽ ra, lễ khánh thành nhà thờ đã được tiến hành hồi tháng 2 năm nay, nhưng bị hoãn lại vì trận động đất dữ dội ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria hôm 6 tháng 2. Số tín hữu Kitô Syriac ở Istanbul vào khoảng từ 12.000 đến 17.000 người. Tại thành này, các tín hữu Kitô Syriac đã có một thánh đường ở quận Talatasi được xây hồi thế kỷ thứ 19, nhưng từ lâu quá chật chội, nên năm 2009, chính quyền thành phố theo lời yêu cầu của Thủ tướng Erdogan hồi đó đã tìm một khu đất để cho xây nhà thờ mới. Năm 2015, chính phủ thông báo một kế hoạch xây cất, nhưng rồi bị chậm trễ nhiều năm và nay mới hoàn thành. Hiến pháp năm 1923 của Thổ, mặc dù tuyên bố trung lập về tôn giáo, nhưng ngoại trừ Hồi giáo Sunni, các tôn giáo thiểu số đều bị kỳ thị. Nhà nước Thổ chỉ chính thức nhìn nhận giáo hội chính thống Hy Lạp, Armeni tông truyền và Do Thái giáo như tôn giáo thiểu số, được quyền có trường học, tuy với một mức độ giới hạn. Do những giải thích khác nhau về Hiệp ước Lausanne năm 1923, các giáo hội Syriac, tôn giáo và các giáo hội Kitô khác không được nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ công nhận.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra trên một chiếc xe khách chạy đường dài, đón đưa khách ở nhiều trạm dừng chân. Mỗi khi xe dừng lại ở trạm, đều có khách lên xe xuống xe. Do vậy, chiếc xe luôn đầy ắp khách. Những người khách phải đi đến địa điểm xa thì cứ ngồi yên trên xe, vẻ mặt mệt mỏi, chán ngán. Ở một trạm dừng chân nọ, một người phụ nữ dắt một đứa trẻ rất bụ bẫm và dễ thương bước lên xe. Vừa đặt chân lên xe, cả hai mẹ con đều nở một nụ cười thật tươi và cúi đầu chào những vị khách trên xe, dù họ là những người xa lạ với nhau. Trong khi hai mẹ con nắm chặt tay nhau, di chuyển đến ghế ngồi, khi đi ngang qua người nào, đứa bé cũng đều cất tiếng chào rõ to: "Con chào ông, con chào bà, con chào cô ạ." Những tiếng chào trong trẻo của đứa bé cất lên, tiếp theo đó là lời đáp vui vẻ của những vị khách: "Ừ, ông chào con, bà chào con, đứa bé ngoan quá." Không khí trên chiếc xe khách lập tức thay đổi hẳn đi. Những người khách ngồi cạnh nhau bắt đầu mỉm cười với nhau, bàn tán, khen ngợi đứa bé và nhìn người mẹ với cái nhìn đầy thiện cảm. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh mẹ của đứa bé, thân thiện trò chuyện với chị và tấm tắc khen người mẹ khéo dạy con. Nhiều người trong số họ còn vui vẻ kể cho nhau nghe chuyện của cháu tôi, cháu của anh, cháu của chị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nụ cười dễ thương và lời chào hồn nhiên của một đứa trẻ cũng có thể phá tan đi bầu khí nặng nề, mệt mỏi của những hành khách đang ngồi trên cùng một chuyến xe. Đứa trẻ được thừa hưởng nơi mẹ nụ cười tươi tắn và thái độ lễ phép với cả những người xa lạ đã có khả năng lan truyền cảm hứng thân thiện cho những người đáng tuổi ông bà, cha mẹ của mình. Phải chăng tâm hồn của những người dù xa lạ và thờ ơ với nhau đến mấy, cũng có thể được lay động bởi nụ cười và những lời chào đáng yêu. Một cách rất ngẫu nhiên, bằng sự lịch thiệp, duyên dáng và thân thiện của mình, người phụ nữ trên chuyến xe khách ấy và đứa con ngoan ngoãn của mình đã đem đến niềm vui và khơi dậy tình thân ái của những hành khách khác. Cuộc đời của mỗi người đều có biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ do tình cờ hay cố ý. Có những cuộc gặp gỡ do chính mình chủ động đến với người khác. Và cũng có những cuộc gặp gỡ do người khác đến với mình. Có nhiều cuộc gặp gỡ đông đầy những niềm vui hạnh phúc, và cũng có những cuộc gặp gỡ thấm đẫm cay đắng và niềm đau. Nhìn lại những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời, chúng ta thấy mình có đem đến những niềm vui và hạnh phúc cho những người mà mình gặp gỡ hay không? Đâu cần đến với ai đó ở những nơi sang trọng với những món quà đắt tiền mới trao nhau được niềm vui. Đâu phải chỉ khi làm cho nhau những điều lớn lao vĩ đại thì cuộc gặp gỡ mới để lại những dấu ấn. Chúng ta thấy được điều này khi lần hạt mân côi và suy ngẫm mầu nhiệm mẹ Maria đi thăm viếng và gặp gỡ bà Elizabeth. Đó là một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ đang mang trong cung lòng hai mầm sống mới. Đó là một cuộc gặp gỡ vỡ òa những niềm vui. Niềm vui của một người phụ nữ son sẻ, có thai trong lúc tuổi già, và niềm vui của một thiếu nữ đang cưu mang đấng cứu thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria đã đem Chúa đến cho bà Elizabeth, và cuộc gặp gỡ nào có Chúa hiện diện, cuộc gặp gỡ ấy sẽ ngập tràn niềm vui. Trong bài giảng thánh lễ kính Đức Mẹ canh giữ tại sân vận động Phêu Rôm ở Mạc Phi vào chiều ngày thứ Sáu, 23 tháng 9 năm 2023 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng trong cuộc gặp gỡ và viếng thăm của mẹ Maria và bà Elizabeth, mẹ Maria là một trinh nữ trẻ tuổi đã mang Chúa Giêsu đến thăm một cụ già không có khả năng sinh con. Ngài cũng khẳng định rằng hành động đi lên miền núi Giuđa của mẹ Maria nói với chúng ta rằng Thiên Chúa tiến về phía chúng ta, tìm kiếm chúng ta bằng tình yêu của Người và làm cho chúng ta vui mừng hân hoan. Ước gì chúng ta luôn nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong những cuộc gặp gỡ với những người xung quanh, và khám phá được Thiên Chúa vẫn đang tiến đến với chúng ta trong những sinh hoạt thường ngày, đặc biệt trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, đau khổ và thử thách, để ban ơn trợ lực, niềm vui và sự bình an cho chúng ta. Lạy mẹ Maria và Elizabeth, đến đôi vợ chồng trong tiệc cưới Cana và cả Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá, bất cứ ai gặp gỡ mẹ đều gặp được Chúa và tìm được niềm vui của đời mình. Xin mẹ giúp chúng con biết siêng năng đến gặp gỡ mẹ qua lời tin mừng côi, để được mẹ đưa đến với Chúa và gặp được Chúa nơi những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Tình yêu mẹ thương đoàn con mà tràn muôn phúc ân từ đây. Tình yêu mẹ bao điều em cho chúng con tháng năm bình yên. Ngày ở với gia đình chúng con luôn vui thắng khi chúng con nỗi lòng. Mẹ ở với gia đình chúng con luôn đỡ đau khi chúng con ngập ngừng. Mẹ Maria đẹp tươi như bông trắng sáng tuyệt vời, bạn có cho đoàn con đang lầm lỗi bước giữa đời đời. Cuộc sống gian nan mẹ không để chúng con mồ côi, ngàn tiếng dâng lên mẹ hỡi chúng con yêu mẹ. Đời kinh chiều luôn vọng ngân, gia đình con kính cẩn lên mẹ. Ngàn tấm tình cho lời kinh, xin đón nghe chúng con niềm tin. Phụ giúp gia đình chúng con luôn mến yêu, luôn kính trọng niềm quyền. Xin mẹ có ơn cần thiết ra, dâng khúc ca xin chia khen cảm
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.